Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Liên Hợp Quốc chi hơn 4 triệu đô la cho Việt Nam khắc phục bão, phóng sự bánh cuốn, bình luận điều lo lắng kéo dài của Tổng Tư lệnh của nhà báo Bùi Tín, sau đó là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Liên Hợp Quốc chi hơn 4 triệu đô la giúp Việt Nam khắc phục bão. Liên Hợp Quốc hôm 28 tháng 11 thông báo hỗ trợ cho Việt Nam khoản hỗ trợ bổ sung 4,21 triệu đô la để cứu trợ cho 150.000 người, trong đó có gần 50.000 trẻ em tại 6 tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão Damri. Theo tổ chức lớn nhất thế giới này, ước tính có 4,33 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 400.000 người cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp sau khi cơn bão Damri đổ bộ vào đất liền đầu tháng này với sức gió hơn 135 km trên giờ. Tâm bão cách thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 50 km về phía nam và là một trong những cơn bão lớn nhất đổ bộ vào khu vực ven biển phía nam Việt Nam trong nhiều năm qua, gây ra tàn phá rộng khắp ở khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Tin cho hay, hơn 10 ngày sau đó, hôm 15 tháng 11, một khoản tài trợ 100.000 đô la đã được phân bổ từ Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA để hỗ trợ cho các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp. Văn phòng đại diện của Liên Hợp Quốc ở Việt Nam nói rằng khoản hỗ trợ bổ sung từ Quỹ Hỗ trợ Khẩn cấp Trung ương CERF sẽ cho phép các cơ quan của Liên Hợp Quốc tăng cường các hoạt động về cung cấp nước sạch, vệ sinh và môi trường, an ninh lương thực và sinh kế, và các hoạt động khôi phục nơi ăn chốn ở khẩn cấp cho người dân, sau khi hơn 300.000 ngôi nhà đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Ông Kamal Manhotra, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nói xin trích, Quỹ CERF của Liên Hợp Quốc sẽ bao gồm các nhu cầu cứu trợ khẩn cấp ngay tức khắc và hỗ trợ các can thiệp quan trọng khác trong thời gian 6 tháng tới. Ông nói thêm, cơn bão Damri và các trận lũ lụt tiếp theo nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân ở miền Trung Việt Nam. Với sự hợp tác chặt chẽ của Ủy ban Trung ương về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đối tác khác, Liên Hợp Quốc đang tăng cường hỗ trợ để đảm bảo rằng những người dân dễ bị tổn thương nhất được bảo vệ và sinh kế được phục hồi. Quỹ CERF sẽ cho phép 4 cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp FAO, Tổ chức Di cư Quốc tế IOM và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, đáp ứng được các nhu cầu cấp bách nhất của các cộng đồng bị ảnh hưởng do cơn bão. Ngoài ra, tin cho hay các cơ quan Liên Hợp Quốc sẽ sử dụng kinh phí này để cung cấp cho người dân có nhà cửa bị hư hỏng, các vật liệu và tiền mặt để sửa chữa nhà, hệ thống lọc nước và bộ dụng cụ, vệ sinh để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Hỗ trợ kinh phí để mua sắm vật tư nông nghiệp, bù đắp lại những mất mát thiệt hại về sinh kế của người dân bị ảnh hưởng do cơn bão. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ cần tới gần 61 triệu đô la trong vòng 12 tháng tới để có thể giải quyết các nhu cầu ngắn hạn và trung hạn, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi của các cộng đồng dễ bị thiên tai tái phát. Cơn bão Damri đổ bộ vào khu vực miền Trung đúng dịp thành phố Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức các cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, các nước như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kittenbrink hôm 10 tháng 11 đã công bố khoản viện trợ trị giá hơn 1 triệu đô la cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai dài hạn để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão Damri và các đợt thiên tai trong tương lai. Theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Việt Nam là quốc gia dễ bị tổn thương trước những rủi ro liên quan đến thời tiết và tác động của biến đổi khí hậu, và bão Damri cho thấy tầm quan trọng của công tác phòng chống và chuẩn bị tốt để có thể ứng phó hiệu quả với thiên tai. Cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam này cho biết rằng, từ năm 2000, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID thông qua Văn phòng Hỗ trợ Thiên tai Nước ngoài OFDA đã cung cấp hơn 20 triệu đô la để thực hiện cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Ngoài ra, tính từ năm 1998 đến nay, thông qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Chính phủ Mỹ đã cung cấp hơn 28 triệu đô la để giúp đào tạo cho lực lượng phòng chống thiên tai dân sự và quân sự. cũng như phát triển và cung cấp trang thiết bị cho các trung tâm quản lý thiên tai, trung tâm ứng phó trên biển và nhà tránh trú bão ở cộng đồng. Không chỉ Mỹ, mà các nước như Nga cũng đã điều máy bay mang hàng cứu trợ tới giúp Việt Nam với cam kết khoảng 5 triệu đô la để giúp xử lý các hậu quả do cơn bão Damri gây ra.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Bánh Cuốn.
Người Hà Nội có thói quen dậy sớm. Chừng 4 giờ sáng, đường phố Hà Nội đã có những người đi bộ, người chợ hàng đi bỏ mối, người đi chợ và những bà hàng phở, hàng xôi, hàng trà, hàng bánh cuốn dọn hàng bài bán. Bánh cuốn Hà Nội là món ăn quen thuộc bởi hương vị thơm ngon, gần gũi, giá cả bình dân. Và hơn hết là đã đến Hà Nội mà chưa từng ngồi vỉa hè ăn bánh cuốn, uống chè nóng thì có vẻ như thiếu hẳn ý vị. Cái rét Hà Nội, mưa lâm thâm, rạ rích, những bà hàng bánh cuốn choàng khăn len, ngồi suýt xoa và không quên nở nụ cười trước khi chìa chiếc ghế đầu mời khách ngồi. Thoang thoát sắp bánh vào dìa, sắc chả lụa, chan nước mắm và thêm vài cọng rau mùi trên dĩa nhỏ. Bà Khánh Linh, chủ hàng bánh cuốn vỉa hè lâu năm ở Hà Nội, chia sẻ với VOA. Bà Hoàng Hoa, người Hà Nội gốc, bán bánh cuốn, chả lụa lâu năm ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Này thì nói chung là mình tự làm, mình phải ngâm gạo, xong rồi mình xay bột một lần, xong lại một lần là tráng là lần hai. Thế mà làm cái này thì nói chung là phải kiên trì. Đấy. Nếu không kiên trì thì không làm được. Nói chung là cái bánh này nhá, đòi hỏi là cái độ chất lượng, ví dụ như là ngon thì là do mình pha bột. Đấy, mình pha bột ngon hay không là do mình. Thế còn đâu mềm hay cứng là do mình. Thế còn đâu mình bán để quyết định cả cái nước mắm nữa.
Bà Lưu Thị, khách hàng mỗi sáng sớm của bánh cuốn Hà Nội, chia sẻ với VOA.
15-20 nghìn là no. Ngon mẹ còn rẻ. Dạ. Yeah. Quà quê mà.
Bánh cuốn Hà Nội mọng dính, một lớp dầu phi hành bên ngoài, được cuộn nhỏ, cắt thành từng đoạn và ăn với rau mùi, nước mắm chua cay ngọt, chả lụa. Người ta cho nước mắm vào chén chả lụa và chấm bánh cuốn vào đó mỗi khi ăn. Mùi rau ngọt thơm, mùi bột gạo chín pha hành phi, mùi nước mắm và chả lụa quyện vào nhau trong cái lạnh. Chỉ có thể nói rằng đó là cảm giác chỉ có ở bánh cuốn vỉa hè Hà Nội. Một Hà Nội quyến rũ, gần gũi, lãng mạn và bình dị, ẩn mình trong chiếc thúng nhỏ của bà bánh cuốn. Bà Hoàng Hoa, người Hà Nội gốc, bán bánh cuốn, chả lụa lâu năm ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Phải có đầy đủ, ví dụ như ớt, hạt tiêu, mấy lại chả này, mấy lại rau mùi phải có cả kèm rau thơm, đấy. Đấy thì là đầy đủ. Còn nếu mà bánh cuốn nóng thì khác, còn đây bánh cuốn thanh trì thì nó phải ăn chỉ đồ nguội thôi chứ không được ăn nóng. Nước mắm thì nếu mùa đông thì là nóng, còn mùa hè thì là nguội, cái gì cũng nguội hết. Đấy. Chả nguội, bánh nguội, nước mắm nguội, nhưng mùa này là phải, đều là nóng hết, phải hấp.
Có thể nói rằng bánh cuốn là món ăn có nhiều phiên bản độc đáo nhất. Bánh cuốn Sài Gòn, bánh cuốn miền Trung, bánh cuốn Hà Nội, bánh cuốn Đông Bắc, Tây Bắc. Đây cũng là món ăn dân dã, bình dị, dễ mua, dễ ăn và ngon. Bà Lưu Thị, khách hàng mỗi sáng sớm của bánh cuốn Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Cuốn nóng mà người ta pha là cái nước mắm ngon lắm, ở Lạng Sơn đấy, ngon lắm. Hồi xưa là tôi hay lên Lạng Sơn mà, hay đi lễ mà.
Xứ Bắc với cái lạnh đặc trưng, Hà Nội với nhà liền kề nhà, phố liền kề phố, ấm áp, gần gũi. Một buổi sáng mùa đông, tiết trời giá rét, năm ba người ngồi chụm vào nhau trên những chiếc ghế đậu nhỏ, cùng ăn bánh cuốn. Cảm giác thân thương và dễ chịu, tưởng như một gia đình nhỏ. Bánh cuốn Hà Nội mang đến cho người ăn sự thân thiện, ấm áp, mộc mạc và bình dị.
Điều lo lắng kéo dài của Tổng tư lệnh là nhan đề bài viết của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Sau khi xem bộ phim The Vietnam War của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick, tôi có nhiều băn khoăn, kỷ niệm, suy nghĩ về cuộc chiến, dù chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, muốn chia sẻ rộng rãi để cho cuộc thảo luận thêm sôi nổi và có ích. đã có nhiều nhà bình luận đến nay vẫn còn nêu lên vấn đề. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, phía Hoa Kỳ có thể nào thắng không? Và thắng như thế nào? Vào lúc nào? Cũng có ý kiến khẳng định đây là cuộc chiến mà Hoa Kỳ không có cách nào, không bao giờ thắng được. Đã có cuốn sách viết theo đề tài Một cuộc chiến bất khả chiến thắng, nói lên sự bế tắc của phía Hoa Kỳ. Các nhà làm chính sách Hoa Kỳ đã chọn nhầm đối thủ do không am hiểu lịch sử lâu dài của Việt Nam. Đã có ý kiến nêu lên hai sự kiện có tính chất rủi ro, đáng tiếc ở phía Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã xảy ra. Việc Hoa Kỳ chủ trương loại bỏ hai anh em ông Diệm và ông Nhu cuối năm 1963 và sự kiện Watergate dẫn đến Tổng thống Richard Nixon bị mất chức năm 1974 khi cuộc chiến tranh ở thời kỳ gay gắt nhất. Theo tôi, có những khả năng chiến tranh sẽ diễn ra một cách khác. Rất có thể Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ không bị thua hoàn toàn như đã xảy ra. Xin kể một kỷ niệm khó quên để dẫn chứng và minh họa. Năm 1963-1964, tôi tham gia đoàn nghiên cứu dài ngày của Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh, kéo dài hơn một năm. Đoàn vào địa bàn quân khu V và vùng Tây Nguyên, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Ban Mê Thuột, đi qua nhiều bình trạm trên đường mòn Hồ Chí Minh. Năm 1961, tôi đã vào đường mòn Hồ Chí Minh khi mới mở ở Trị Thiên. Lúc ấy, vận chuyển chính là thô bằng vai và lưng người, mỗi người khoảng trên dưới 50-60 cân, rất vất vả. Năm 1963, đường Hồ Chí Minh đã vào sâu tới Nam Bộ, chủ yếu là thô bằng hàng vạn xe đạp, đẩy bằng chân tay, tay lái nối dài bằng một chiếc gậy. Mỗi xe thô được chừng trên dưới một tạ. Khi đi thì đẩy, khi trở về trạm cũ thì đạp cho nhanh. Đã có vài bình trạm ở trường Sơn Tây đường mở rộng, chạy được ô tô.
Khi trở ra chúng tôi nghỉ chân ở thị xã Đồng Hới, Quảng Bình. Tại đây tôi dự cuộc họp có mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đại tá Đồng Sĩ Nguyên, tư lệnh của đường Hồ Chí Minh. Cuộc họp bàn kỹ đến mở rộng, hiện đại hóa, cơ giới hóa đường mòn, lập các trạm đổ xe, sửa xe tải lớn, mở rộng đường ra 6-7 mét để tránh nhau, lắp đường ống cho xăng dầu, lập thêm các ụ cao xạ, trạm thông tin, điện thoại, radar, các nhà nghỉ, trạm xá ở mỗi binh trạm. Bản đồ các binh trạm cũ và mới được phát họa. Tướng Giáp rất băn khoăn, lo nghĩ vì cái thế của đường mòn có vẻ rất mong manh, như một sợi chỉ căng ra, nhỏ bé, đơn độc, dễ bị cắt đứt. Không có thế bề ngang để dựa vào nhau. Khi hỏi về khả năng bảo vệ, duy trì lâu dài thường xuyên đường vận chuyển chiến lược, mạch máu duy nhất, nối liền, Bắc Nam. Tuy cũng có đường vận chuyển ven biển nhưng còn nhỏ bé lắm, vì tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên thú nhận rằng, nếu đối phương chỉ dùng không quân, bắn phá, thả bom, dù tăng cường gấp bội B-52 thả bom thảm thì không đáng lo. Vì cho tới nay theo thống kê bom B-52 thả từ rất cao, 4.000 đến 6.000 mét, máy bay lại bay rất nhanh nên bom tản mạng lớn, trung bình chỉ có 3 trên 1.000 trái bom đụng đến đường Hồ Chí Minh. Bom phá, đất đá có sẵn để sửa đường rất nhanh. Nhưng đáng lo ngại nhất là nếu phía Hoa Kỳ dùng hẳn một vài lữ đoàn hay một sư đoàn chiếm hẳn một hay hai binh trạm thì thành vấn đề rất lớn, rất đáng lo. Vì địa bàn một binh trạm chỉ lớn bằng một xã, binh trạm lại có quá nhiều đầu mối. Kể ra có đến gần 30 cơ quan tổ chức. Mỗi binh trạm có một chỉ huy trưởng, 6-7 chỉ huy phó mà vẫn không nắm được hết tình hình. Nào là bãi đóng quân cho các đơn vị ra vào, đơn vị công binh và thanh niên xung phong mở đường, sửa đường, nhà khách cho cán bộ ra vào, các nhà kho, hầm kho đủ thứ, kho súng đạn, kho quân nhu, kho thuốc men, kho lương thực, kho gạo, kho nhu yếu phẩm, trạm giao liên chuyển công văn, không thể nhận chuyển thư riêng vì không kham nổi, rồi còn ụ cao xạ, kho đạn cao xạ, các trạm gác quân báo bảo vệ xung quanh, dự kiến đường ống chuyển xăng dầu, bãi xe tải, trạm sửa xe, hệ thống thông tin điện tử, điện thoại, radar, trạm thông tin v.v. Mỗi chỉ huy trưởng là một chỉ huy các binh chủng hợp thành, công việc phải quán xuyến, giải quyết hàng ngày trong các mối quan hệ với cấp trên, với các binh trạm kế bên, với các đơn vị đi qua, với chính quyền và đảng ủy cấp tỉnh, huyện, xã, địa phương. Chỉ nhìn sơ đồ tổ chức một binh trạm là đủ để hòa mắt.
Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên tỏ ý rất lo âu, kết luận rằng, cho đến nay, đối phương có vẻ chỉ ưu tiên dùng không quân. Về bộ binh, chỉ có những tốp thám báo nhỏ, vài chục người, chưa có trận nào dùng hàng tiểu đoàn, trung đoàn hay lớn hơn chiếm lĩnh hẳn một binh trạm. Xin nói thật rằng, tôi lo nhất nếu điều đó xảy ra, khi ấy cả binh trạm sẽ như bầy ong vỡ tổ, mỗi đơn vị chạy đi một hướng, rất khó liên lạc với nhau để khôi phục tình hình. Tôi lo đến mất ngủ vì khi ấy, liên lạc chỉ huy nắm tình hình sẽ mất ổn định lâu dài vận chuyển chiến lược sẽ bị đình đốn một thời gian chưa ước đoán được. Sau này, nhiều lần gặp lại từng Giáp, tôi thấy ông vẫn giữ một nỗi lo âu dai dẳng, tỏ ý rất băn khoăn lo ngại phía Hoa Kỳ dùng một hay hai lữ đoàn chiếm giữ hẳn một hai binh trạm thì sẽ khó khăn lớn, phức tạp lớn, ảnh hưởng nhiều đến mọi chiến trường ở miền Nam. Có lần, vào năm 1970, ông dặn chúng tôi, tổ chuyên viết bình luận quân sự trên báo Quân đội Nhân dân, là không nên nói nhiều đến tầm quan trọng quyết định của Đường Hồ Chí Minh, không được nói đến tổ chức phức tạp của các binh trạm, không được để lộ cái có thể tạm gọi là gót chân asin của quân đội miền Bắc, vẽ đường cho hiệu chạy. Chúng tôi theo đúng như thế. Đầu năm 1971, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 trên đường 9 Nam Lào, đụng đến đường Hồ Chí Minh, nhưng lúc này đã mở rộng xuống phía Nam, lại thất bại ngay vì rơi vào trung kế chuẩn bị sẵn của Bộ Tổng Tư lệnh ở Hà Nội. Trong vòng một tháng rưỡi, phải rút lui khỏi Khe Xanh, Sherpon, Bản Đông. Không có ảnh hưởng gì đến đường Hồ Chí Minh đã hiện đại hóa, cơ giới hóa, mở rộng, kéo dài về phía Nam. Cho đến năm 1974-1975, Hoa Kỳ chuyển sang chiến lược Việt Nam hóa, giảm đáng kể chi phí, rút dần quân Hoa Kỳ. Tôi nghĩ Tổng Tư lệnh Giáp và Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên mới thở dài khoan khoái, nhẹ nhõm khi thấy đường Hồ Chí Minh sẽ an toàn, thành đại lộ dẫn đưa đại quân vào miền Nam.
Tôi nhắc lại nỗi lo âu dai dẳng của tướng Giáp suốt gần 10 năm, từ năm 1963 đến năm 1971, để nói rằng nếu như Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa mở cuộc tấn công lớn chiếm hẳn một hai binh trạm, một đoạn dù nhỏ con đường Hồ Chí Minh, hậu quả sẽ là đình đốn kéo dài việc vận chuyển quân lính, vũ khí, quân nhu quân dụng ra các mặt trận. Diễn biến chiến tranh sẽ diễn ra khác hẳn thực tế đã diễn ra. Cuộc chiến có thể giằng co, kéo dài và kết thúc một cách khác. Tôi đã kể qua chuyện này với tướng Westmoreland hồi năm 1998 ở Washington, D.C. Ông buồn bã nói, chúng tôi không nghĩ đến cắt đứt đường đó bằng đơn vị bộ binh hay thủy quân lục chiến cỡ sư đoàn, nhưng Lầu Năm Góc không duyệt. Họ tin tưởng ở lực lượng không quân, nhất là B-52 rải thảm bom, theo quan điểm vũ khí luận. Cốt làm sao tiết kiệm tính mạng binh lính đều hết sức nhạy cảm ở hậu phương nước Mỹ hồi ấy. Ông cũng phàn nàn là tình báo quân sự Hoa Kỳ không biết gì về đối phương, nhất là về những điều cơ mật ở Đại Bản Doanh. Cũng có anh bạn nhà báo Mỹ thổ lộ với ông rằng đó là phía Hoa Kỳ có những nhà chiến lược lo đánh lớn vào đường Hồ Chí Minh sẽ đụng chạm tới Trung Quốc, và có tin đoàn xe tải trên đường là do Trung Cộng đảm nhiệm, với xe tải Bát Nhất, người lái là sĩ quan quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Đường ống dẫn xăng dầu cũng do Trung Quốc giúp điều hành. Một sự phán đoán vu vơ, suy diễn do nghèo tin tức tình báo chuẩn xác, vì thật ra không hề có lính Trung Quốc nào trên đường Hồ Chí Minh. Xin chớ ai chụp mũ cho tôi là phản động, chỉ đường cho hưu chạy khi tôi nói lên điều này, vì chiến tranh không thể làm lại từ đầu, lịch sử đã sang trang. Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, nay nhìn lại có thể nói lên những bí mật quân sự thời chiến để cùng nhau nhìn lại cuộc chiến một cách chuẩn xác nhất. Khi hai bên đã bình thường hóa, kết bạn về mọi mặt, nhìn đến tương lai một cách tin cậy nhau trong mối quan hệ chiến lược lâu bền, hai bên đều có lợi.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 76 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a bully and my way or the highway.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a bully và my way or the highway.
Mike's uncle, Mr. Norbert, is quite depressed these days. For 2 weeks, he didn't want to talk to anybody. He didn't eat or sleep well. One day, Mike came to visit him. He was sad to see Mr. Norbert holding his head in his hands, refusing to talk about his problem. Today, Mike's glad Mr. Norbert is doing better.
Chú của Mike, ông Norbert, hồi này xuống tinh thần. Trong 2 tuần lễ, ông không ăn ngủ ngon. Một hôm, Mai tới thăm ông. Anh buồn khi thấy ông tay ôm đầu, không chịu nói lên vấn đề của ông ta. Hôm nay Mike mừng là ông ta đã khá hơn. So you went to see Uncle Norbert this morning, didn't you? How's he doing? I hope to hear good news about him. Vậy anh đi thăm chú Norbert sáng nay phải không? Chú ra sao? Tôi mong nghe tin vui về chú.
I did. I spent the whole morning with him. Poor man, he's not yet back to his normal self. But at least he's eating and sleeping better.
Mike nói, tôi đi thăm chú. Tôi ở đó với chú suốt buổi sáng. Thương quá, chú chưa trở lại bình thường, nhưng ăn được, ngủ được hơn rồi. All the family were so worried about him. His wife, Aunt Mary, must be really relieved. Cả gia đình đều lo cho chú. Tôi mừng là chú tiến bộ. Bà vợ chú, Thím Mary, chắc chắn là đỡ lo.
Yes, she told me that if he didn't improve, she would have to take him to the doctor. She'd ask for some medication to help him get over the depression.
Mike nói, đúng thế. Thím nói với tôi là nếu chú không khá hơn, thì thím sẽ phải đưa đi bác sĩ. Thím sẽ xin thuốc cho chú để giúp chú qua khỏi cơn khủng hoảng tinh thần này.
Has he finally told anyone about his problem? He's been quiet for too long.
Chú đã nói với ai về vấn đề của chú chưa? Chú giữ kín lâu quá rồi.
Yes, I'm telling you about that now. I'm glad I came at the right moment when he wanted to share about what had been bothering him.
Mike nói, đó, tôi nói cô nghe đây. Tôi rất mừng là đến lúc chú muốn bày tỏ vấn đề làm chú bực mình bấy lâu nay.
Well, he loves you and finds you someone he can really trust.
Ồ, chú yêu anh và biết anh là người chú có thể thực sự tin tưởng.
Yeah, we always get along well. So you know he's happy at home, he's financially comfortable. The problem must be at his workplace.
Mike nói, đúng, chú và tôi hợp nhau. Vậy cô biết là chú vui trong gia đình, tài chính vững vàng. Vậy vấn đề phải là ở sở làm.
And you geared him toward his work, then he opened up, right?
Và anh gợi lên về việc làm và chú mới nói lên, phải không?
Well, yes, he finally did. He told me he had an awful time with his new boss. This guy is a real bully.
Mike nói, à đúng. Sau cùng chú nói lên, chú bảo chú phải chịu đựng anh sếp mới quá mức. Anh này đúng là một bully.
A bully? What's a bully?
A bully. Một bully là gì?
A bully, B-U-L-L-Y, is one with aggressive behavior who purposely tries to hurt others by making them uncomfortable.
Mike nói, a bully, B-U-L-L-Y, là một người có tư cách dữ dằn hay hà hiếp người khác, cố tình làm người khác khổ sở, khó chịu.
So Uncle Norbert's boss is a bully. What did he do to him to make him so miserable?
Vậy sếp của chú Norbert là một bully, một tay dữ tợn hà hiếp. Hắn làm gì nữa mà chú khổ sở thế?
He criticized everything Uncle Norbert did. He even blamed him for something he didn't do. Actually, he treated everyone in the office so unfairly.
Mike nói, hắn chỉ trích tất cả những gì chú làm. Hắn bắt lỗi cả những việc chú không làm. Thực ra, hắn cư xử như vậy với tất cả mọi người trong sở một cách bất công.
Well, it's truly unfortunate when the boss is a bully. I'm sure many have to swallow their pride if they want to hang on to their jobs.
Ồ, thực là không may khi người chỉ huy là một tay dữ tợn, bắt nạt, hà hiếp. Tôi đoán chắc nhiều người phải nuốt giận nếu muốn giữ việc làm.
You're so right. Uncle Norbert couldn't hold it in. One day he spoke up about the issue, and you know what the boss said?
Mike nói, cô nói đúng quá, chú Norbert không chịu được. Một hôm chú nói lên về vấn đề này, và cô có biết anh sếp nói gì không?
Well, I guess some unkind words. A bully would do that.
Ồ, tôi đoán anh ta nói những lời không tử tế. Người hạ hiếp thường hay như vậy.
Yeah, he said, this is my office. It's my way or the highway.
Mike nói, đúng đó. Anh ta nói, đây là văn phòng của tôi. My way or the highway.
Wow, that sounds drastic. My way or the highway. Let me guess what it means.
Oh, nghe ghê quá. My way or the highway. Để tôi đoán câu này nghĩa là gì nhé.
Go ahead, Mylan. I'm sure you got it.
Mike nói. Nói đi, Mylan. Tôi chắc chắn là cô đoán ra rồi.
My way, W-A-Y, means I expect you to do what I want. The highway, H-I-G-H-W-A-Y, is a major road. So, my way or the highway means you do what I want or take the road out of here.
My way ở đây có nghĩa là anh phải làm như tôi muốn. The highway là một con đường lớn. Vậy, my way or the highway có nghĩa là anh phải làm như ý tôi. Nếu không, tôi cho anh lên đường đi cho khuất. Tôi sa thải anh. Tôi dẹp anh đi.
Excellent, Mylan. That's exactly right.
Mike nói, hay quá, Mylan. Cô nói thật đúng.
Thanks, Mike. I think a language is interesting owing to idioms like this.
Cảm ơn, Mike. Tôi nghĩ một ngôn ngữ thích thú nhờ những thành ngữ như thế này.
Right. I remember our friend Leanne once took a singing class. The instructor warned the class, I'm here to train you to become the best singers in the world. So in this class, it's my way or the highway.
Mike nói, đúng. Tôi nhớ cô bạn của chúng ta, Leanne, một lần đi học hát. Ông thầy cảnh cáo, tôi đến đây là để đào tạo các cô thành ra ca sĩ hạng nhất thế giới. Vậy trong lớp này, phải nghe lời tôi hoặc đi chỗ khác.
Wow, that's tough. Back to Uncle Norbert. How did things turn out for him?
Oh, ghê thế đấy. Trở lại chuyện chú Norbert. Rồi mọi chuyện ra sao?
The big boss finally found out, and he told Uncle Norbert's boss, you must change. It's my way or the highway.
Mike nói, ông sếp lớn sau cùng biết mọi việc và bảo sếp của chú Norbert, anh phải thay đổi đi.
It's my way or the highway.
Nghe lời tôi hoặc đi chỗ khác. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A bully nghĩa là một người bắt nạt, hạ hiếp người khác. Và my way or the highway nghĩa là không nghe lời tôi thì bị đuổi. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.